Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khiến trang nghiêm thanh tịnh, kinh lễ thành tâm cúng dường, Minh Châu và Tích Trường soi sáng cùng phá tan bao phiền muôn nghiệp chướng, giải thoát khắp mười phương. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ còn vỏn vẹn khoảng gần một tuần là chúng ta sẽ kết thúc mùa lễ hội tâm linh Vu Lan Báo Hiếu. Khoảng hai tuần đầu của tháng 7, tất cả các tòng lâm tự viện đều vang vọng tiếng kinh mang lời tri ân đối với mẹ và cha, và luôn cả ông bà quá vãng trong nhiều đời. Để rồi những ngày cuối cùng của tháng 7 vẫn còn đâu đó sức âm hưởng của tình thương khi chúng ta tiếp tục hướng về những người đã quá vãng thông qua nghệ thuật tôn kính Đức Bồ Tát Địa Tạng. Mà ngày cuối cùng của tháng 7, tức là ngày 30 âm lịch tháng 7, là ngày khánh vía của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Trong tất cả những bản kinh thuộc văn hệ kinh điển Đại Thừa, bản kinh Địa Tạng xem như là một bản kinh rất là gần gũi với người Phật tử chúng ta. Tin chắc rằng ai trong mỗi chúng ta đều đã từng một lần đọc tụng và nghiên cứu về kinh Địa Tạng. Có tất cả 13 phẩm do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã dịch sang chữ Việt, rất là gần gũi, văn phong rất là mộc mạc, trong đó ẩn tàng hệ thống giáo dục đạo đức và hướng dẫn cho chúng ta hành trì sống đúng theo lời Phật dạy để có được an lạc và hạnh phúc trong đời này và đời sau. Phần đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị sự xuất hiện của Đức Bồ Tát Địa Tạng trong bản kinh đề cập ở phẩm thứ nhất, Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi. Ta nghe như vậy một thở nọ, tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Thánh Mẫu Ma Gia là người có phước báo rất là lớn, đã sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, mà sau này Ngài đã tu thành Phật. Do công hạnh mầu nhiệm sinh ra một bậc vĩ nhân cho nhân loại. Bà có đầy đủ phước báo, chỉ sau 7 ngày đản sinh Thái tử, bà đã thân hoại mạng chung và lên cõi trời Đao Lợi để hưởng phước. Trong một mùa hạ gần cuối đời, Như Lai Thế Tôn đã tưởng nhớ một phần công lao dưỡng dục của thân mẫu của mình, cũng như là vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, Đức Phật đã lên cung trời Đao Lợi để mà thuyết pháp. Bây giờ trong chúng hội, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần ở trong thế giới này và thế giới khác, ở trong quốc độ này và quốc độ khác, nay đều đến hội hợp tại cung trời Đao Lợi, ông có biết là số bao nhiêu chăng? Lúc này Ngài Văn Thù Sư Lợi mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm, trong trăm ngàn muôn ức kiếp cũng không thể nào đoán biết được. Đức Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi: đến ta dùng Phật nhãn còn không đếm xiết. Số thánh phàm này là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thọ kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Văn bản mà chúng tôi mới vừa đọc cho quý vị là trích trong phần Kinh Địa Tạng để giới thiệu cho chúng ta thấy duyên khởi của bản kinh khi Đức Phật hỏi Ngài Bồ Tát Văn Thù, xem như là một trong những vị có trí tuệ rộng lớn đệ nhất trong các hàng Bồ Tát. Đến nỗi số lượng của các hàng trời rồng, quỷ thần từ kiếp quá khứ đến kiếp hiện tại và luôn cả kiếp vị lai để dự tại cung trời Đao Lợi mà cũng không biết số lượng là bao nhiêu. Một lý do rất là đơn giản, bởi vì tất cả những chúng trời rồng quỷ thần này từ kiếp trước, kiếp hiện tại và kiếp vị lai đều nhờ công đức của Ngài Địa Tạng hướng dẫn, khai phát, chia sẻ, dẫn dắt cho tất cả mọi chúng sinh từ bến mê sang bờ giác, từ địa vị phàm phu cho đến bậc thánh nhân. Do vậy, chúng ta thấy được Đức Phật ghi nhận sự đóng góp của Đức Bồ Tát Địa Tạng trong thế giới này, trong quốc độ này rất là lớn, có một cái hiệu lực để làm cho tất cả mọi chúng sinh có được những cái cảnh giới an vui. Nếu như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là giáo chủ của thế giới Ta Bà, Đức Phật Dược Sư là giáo chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly nơi phương Đông, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc nơi thế giới ở phương Tây, thì Đức Bồ Tát Địa Tạng được tôn vinh là U Minh Giáo Chủ, tức là người giáo chủ của thế giới vô hình ở cõi âm. Ngài luôn tiếp trợ và giúp đỡ cho những hương linh vất vưởng có được chốn quay về nương tựa, những vong linh đã và đang bị nghiệp khổ đau nơi cảnh giới địa ngục và nơi những chốn lao tù, thì có sự hiện diện của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Trong cái lời tựa của bản kinh đã đề cập: U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ, địa là dày, chắc tạng chứa đủ. Chúng ta thấy ngay câu đầu là đã tôn vinh Đức Bồ Tát là giáo chủ của cõi U Minh. Khi đề cập đến hai từ giáo chủ, chúng ta thường liên hệ đến tôn giáo. Một số tôn giáo khác thì những vị giáo chủ mang tính thần quyền, tức là người có thẩm quyền ban phước giáng họa cho tất cả mọi loài chúng sinh. Hãy vị giáo chủ đó thích ai thì người đó được sống, mà không thích ai thì người đó sẽ bị sa xuống hỏa ngục, hoặc là không làm theo những cái tín điều đã được mặc định thì sẽ chuốc lấy những nỗi khổ niềm đau. Còn riêng giáo chủ theo tôn giáo của Đạo Phật chỉ là người đưa đường chỉ lối, chỉ là người khai thị hướng dẫn, chỉ là người giúp cho chúng ta thấy được đường ngay nẻo thiện, đi hay là không đi là quyền của chúng ta. Các vị Phật mang tính giáo chủ của các thế giới, vì mỗi một vị Phật có một công hạnh để tiếp độ chúng sinh. Nếu chúng sinh nào có duyên với Đức Phật đó thì chúng ta có thể kế thừa được những cái pháp mầu nhiệm để tu tập và sẽ được chuyển hóa. Một điều mấu chốt mà giáo chủ trong đạo lý nhà Phật phải đề cập chất liệu tình thương làm nền tảng, và Đức Bồ Tát Địa Tạng là một vị là Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ. Từ bi là một trong những cái chất liệu tình thương mầu nhiệm trong đạo Phật, và tình thương ấy có trong tất cả mọi loài chúng sinh. Tình thương không bờ bến, tình thương không giới hạn, tình thương không phân biệt, và tình thương này giúp cho mọi người có thể gần lại được với nhau. Ngài là giáo chủ của tình thương. Do đó những nơi khốn cùng khổ cực thì sẽ có sự hiện diện của vị giáo chủ tình thương đến để đỡ nâng, đến để khai sáng, đến để hộ trì, đến để trợ niệm cho tất cả những nơi ấy được thấm nhuần chất liệu tình thương mà chuyển hóa thành những cái cảnh giới an vui tốt đẹp. Địa có nghĩa là dày chắc, mà tạng có nghĩa là chứa đủ. Địa ở đây cũng có nghĩa là đất. Chúng ta thấy thể chất của đất rất là rắn, quả địa cầu của chúng ta rất là chắc. Và nếu hiểu theo nghĩa bóng, địa ở đây có nghĩa là tâm địa. Tâm của chúng ta rất là rắn chắc. Trên mảnh đất tâm ấy, nó ẩn chứa những kho tàng. Trong đó có những kho tàng về thiện và kho tàng về bất thiện. Chúng ta có những ý thức hệ mà nó gắn liền với cả cuộc đời, xem như là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Chúng ta có những hạt giống của khổ đau bởi sự buồn giận, căm tức, thù hận, chống đối, kỳ thị. Nó lúc nào cũng ẩn tàng, xem như là một trong những cái chất liệu khó được khai phóng. Và nếu như trong tâm của chúng ta để cho những chất liệu này tồn tại một cách miên viễn và không hề có sự tu tập chuyển hóa, thì chúng ta sẽ trở nên khô cằn. Ngược lại, nếu như trong đất tâm của chúng ta có hạt giống của tình thương, của hiểu biết, của lắng nghe, của sự cảm thông, của tinh thần học hỏi để làm mới, để chuyển hóa, thì tin chắc rằng những hạt giống tích cực này sẽ làm cho đời sống của chúng ta ngày một thăng hoa hơn. Bản chất ác sẽ từ từ được cải đổi. Chúng ta sẽ trở nên những người cao thượng, những người tốt đẹp. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cái từ địa tạng ở góc độ là trong cái đất tâm của chúng ta hàm chứa rất nhiều các hạt giống đầy đủ hết. Cái quan trọng là chúng ta phải biết chọn lựa hạt giống nào để tưới tẩm, để nuôi dưỡng, để cho cây tình thương và quả bồ đề được sinh khởi. Còn nếu không, chúng ta chỉ toàn những hạt giống khổ đau thì cuộc đời của mình không bao giờ tươi sáng được. Này con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen địa tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sinh khỏi nạn. Chúng ta thấy có những cụm từ rất là quan trọng. Ngợi khen Đức Bồ Tát Địa Tượng có công đức rất là rộng lớn. Công đức tức là cái nghệ thuật tu tập, bản thân mình được lợi lạc, hướng dẫn mọi người được lợi lạc. Và lòng từ chúng ta có được là do chúng ta biết thực tập những pháp lành. Buổi sáng giúp người thêm niềm vui, buổi chiều giúp người vơi nỗi khổ. Cứ mỗi hai tuần một lần thì chúng ta lại đến đạo tràng Bát Quan Trai để tu tập những quy tắc sống căn bản. Và tám quy tắc sống căn bản này sẽ bảo hộ cho chúng ta tái sinh ở đời sau tốt đẹp hơn. Và ngay cả đời hiện tại, chúng ta cũng gặt hái được những cái hạt giống tốt lành để chúng ta sám hối những nghiệp mình đã tạo, để chuyển hóa những phiền não tập kết nhiều đời. Và nó sẽ làm cho cái con đường tu tập của mình ngày một tốt hơn. Mà muốn làm các bậc cao thượng, muốn làm những vị Bồ Tát, muốn làm các vị Phật, thì tâm từ bi của chúng ta phải rộng lớn. Còn nếu như tâm xấu ác chúng ta nhiều quá, thì mãi mãi chúng ta cũng chỉ là phàm phu ngu tối, sẽ ở những cái cảnh giới khổ đau mà thôi. Do đó Đức Bồ Tát Địa Tạng đã trải qua rất là nhiều kiếp lâu xa về trước. Ngài đã tu tập công đức, rồi Ngài đã huân trưởng các hạnh lành, để rồi ngày hôm nay tiến trình làm việc của Ngài vẫn tiếp tục, vì an lạc cho chúng sinh, vì an lạc cho tất cả những vong linh vất vưởng còn đang chờ những giá trị tình thương mà Ngài sẽ ban tặng. Hình ảnh của Đức Bồ Tát Địa Tạng chúng ta có thể chiêm ngưỡng. Với khuôn mặt rất là đôn hậu và từ ái, trên đầu thì đội mũ tỳ lư, tay thì cầm tích trượng, một hình ảnh luôn tỏa sáng trong tâm khảm của người con Phật. Trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh, tay cầm châu sáng tròn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Gậy vàng mà Đức Bồ Tát Địa Tạng cầm trên tay, chỉ cần giọng xuống là có thể phá tan được cảnh giới địa ngục. Viên Minh Châu Ngài cầm trên tay lúc nào cũng phát quang, những vần hào quang của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả có thể soi sáng hết tất cả mọi nơi, tận ngang cùng ngõ hẻm của cuộc đời, sâu tận tới các tầng địa ngục, để có thể đưa đến ánh sáng của tình thương, ánh sáng của tuệ giác, giúp cho mọi người có thể tìm thấy được hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Gậy vàng biểu trưng cho đại hùng lực, và hào quang biểu trưng cho đại trí tuệ. Chỉ cần hai pháp khí này thôi sẽ làm mở tung tất cả những cánh cửa hắc ám, làm tan rã những xiềng xích trói buộc, giải cứu cho tất cả mọi người đã và đang bị đọa đày trong thế giới vô minh, và khiến cho tất cả mọi loài chúng sinh có cơ hội làm nảy nở những hạt giống của yêu thương, những hạt giống của bồ đề, và chất liệu này sẽ ngày một phát triển. Chúng ta thấy Đức Phật nào cũng có một cái pháp khí. Thí dụ như Đức Phật A Di Đà thì trên tay cầm cái bông sen biểu trưng cho hạnh thanh tịnh, và bàn tay phải duỗi thẳng xuống, kim chưởng tiếp chúng, có nghĩa là đưa cái cánh tay vàng để cứu độ chúng sinh. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì tay cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương liễu, và nước cam lồ sẽ làm dịu tắt những phiền não nhiễm ô. Và chúng ta thấy Đức Bồ Tát Địa Tạng, pháp khí của Ngài cũng rất là mầu nhiệm. Do vậy, chúng ta phải tập theo hạnh của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta phải có đại hùng lực, đại trí tuệ. Đại hùng lực gậy vàng tức là biểu trưng cho cái tinh thần tu học của chúng ta không bị gián đoạn, không bị lười mỏi. Và hào quang nó biểu thị cho tâm của chúng ta lúc nào cũng tỏa sáng những chất liệu của sự tu tập bốn thánh tâm mầu nhiệm: nhớ tìm cách cho vui, nhớ làm vơi nỗi khổ, nguyện để lòng hoan hỷ, và nguyện thực tập thả buông. Công hạnh và nguyện lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng rất là sâu rộng và mầu nhiệm như thế đã khiến cho chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Chư Phật ba đời là những người đã thành tựu tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Những vị Phật này xem như là những người trưởng thượng đi trước. Ấy thế mà nhìn công hạnh và tiến trình hoằng pháp độ sinh của Đức Bồ Tát Địa Tạng vẫn thể hiện, vẫn biểu đạt một cái tâm rất là hoan hỷ, khen và mến chuộng, khen ngợi Đức Bồ Tát Địa Tạng, và thấy được rằng công hạnh đó đáng được tán dương. Ngược lại, mười phương Bồ Tát đồng hàng đẳng cấp với Đức Bồ Tát Địa Tạng. Thí dụ như Đức Bồ Tát Quan Âm cũng độ sinh, Đức Bồ Tát Đại Thế Chí, Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đức Bồ Tát Di Lặc. Những vị Bồ Tát này cũng đang thực tập cái tiến trình hoằng pháp như Đức Bồ Tát Địa Tạng, vậy mà cũng đặt một niềm tin tưởng trọn vẹn vào năng lượng hoằng pháp của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Điều này rất là hay mà chúng ta cần phải học trong đời sống này. Có đôi khi những vị trưởng thượng nhìn những người còn trẻ tuổi, thấy được những cái năng lực làm việc của họ, có những người thì không có hoan hỷ vì cho rằng các vị đó chắc còn nhỏ lắm, không đủ tư cách, không đủ năng lực để hoằng pháp, do đó đánh mất đi cơ hội để thực hiện cái nghệ thuật trọng dụng giới trẻ, xem như là một trong những tiềm năng rất lớn hỗ trợ đắc lực cho cái công tác hoằng pháp lợi sinh, vì họ có thể lực, họ có trí lực rất là tốt. Bên cạnh đó là những người đồng hàng trang lứa tuổi tác bình đẳng với vị đó thì sống theo cái tâm niệm của phàm phu là trâu cột ghét trâu ăn, do đó họ cũng chẳng có hoan hỷ gì lắm, đôi khi lại tìm những cái kẽ hở để có thể vạch trần, chỉ điểm những lỗi. Như thế thì không có đúng với truyền thống của Đạo Phật. Chúng ta nên nhớ rằng nghệ thuật tán dương là một trong những cơ hội để chúng ta gây tạo phước lành. Dẫu vẫn biết cuộc đời này có những khiếm khuyết, nhưng nếu chúng ta biết nhìn những điểm tốt của nhau để sống, chúng ta biết chia sẻ, cảm thông, và thông qua cái nghệ thuật tán dương những điều lành cao thượng, thì tin chắc rằng chúng ta dễ hòa nhập trong đời sống cộng đồng, và sẽ giúp cho tất cả mọi người đều hiến tặng mỗi người một bông hoa tình thương, mỗi người một bông hoa tệ giác trong một vườn hoa Phật Pháp. Cho dù các bông hoa có khác nhau về hình thể, về màu sắc, nhưng tất cả những bông hoa ấy đều làm cho vườn hoa tệ giác, vườn hoa Phật Pháp ngày một tươi đẹp hơn. Chúng ta đừng nên có tâm niệm kỳ thị, chống đối và phân biệt. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây rất có nhân duyên rất lớn với chúng sinh nơi thế giới Ta Bà. Và chúng ta biết rằng thế giới Ta Bà của chúng ta là một thế giới thánh phàm đồng cư độ. Có rất nhiều các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm và Di Lặc. Hàng ngày các vị Bồ Tát không ngừng nghỉ trong tiến trình hoằng pháp lợi sinh. Các ngài đã đến trong sáu đường, nơi nào có khổ đau là sự hiện diện của các ngài lúc nào cũng duỗi tay tiếp độ. Hạnh nguyện của các ngài có đôi lúc còn hoàn mãn, nhưng riêng Đức Bồ Tát Địa Tạng thì từ thọ kiếp lâu xa cho đến ngày hôm nay và đến tận vị lai, hạnh nguyện vẫn chưa được tròn đầy, vì lời nguyện ấy rất là mầu nhiệm. Ngài Địa Tạng đã phát nguyện như sau: từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bài nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo. Quý vị thấy đó, khi nào còn một chúng sinh trong cõi địa ngục, thì lúc ấy Đức Bồ Tát Địa Tạng chưa hoàn tất một tiến trình với lời nguyện thành Phật. Do đó từ những số kiếp lâu xa đến nay, Ngài Bồ Tát Địa Tạng có tình thương, có hạnh nguyện sâu dày như thế, lúc nào cũng ở gần với chúng sinh, tùy thuận chúng sinh để hóa độ chúng sinh. Do đó hạnh nguyện của Ngài cho đến bây giờ cũng chưa được hoàn tất. Nói như vậy không có nghĩa là Ngài không thành Phật. Thật sự về chất liệu và tiềm năng tuệ giác là bình đẳng với nhau. Tông hạnh của Ngài tu tập đã thành Phật rồi đấy chứ. Nhưng Ngài muốn thị hiện ở cương vị là một vị Bồ Tát, để cho cái tiến trình đó dễ dàng gần gũi với chúng sinh hơn. Chứ tất cả các vị Phật đều đã thành và tùy nghi để hiện thân mà hóa độ. Giống như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Phật đã thành rồi đấy chứ. Trong đời quá khứ Ngài hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, hiện tiền là Quán Tự Tại. Ngài không muốn thị hiện ở cương vị là Phật, do đó Ngài thị hiện là cương vị là một Bồ Tát. Và Đức Bồ Tát Địa Tạng cũng như thế. Bi nguyện đầu tiên độ người thân, hiện ra cứu tế chẳng ai bằng. Thành Phật khi nào không địa ngục, con nay kính lễ thệ nguyện vương. Chúng tôi nói như thế không phải để cho quý vị so sánh là Đức Bồ Tát Địa Tạng lại thua các vị Bồ Tát khác. Bởi vì các vị Bồ Tát khác đôi khi hạnh nguyện đã hoàn mãn, nhưng tiến trình là đồng thể đại bi, và chúng ta đều có một cái chất liệu Phật tánh. Do đó chỉ khác nhau ở cái cấp độ là chúng ta tu tập như thế nào để rồi thành Phật, và tiến trình hoằng pháp như là một lời đại nguyện. Vì Ngài nghĩ rằng nếu như còn chúng sinh thì tôi chưa thành Phật. Do đó không phải là Ngài không muốn thành Phật, mà Ngài muốn nghĩ rằng một điều, cái tiến trình mà Ngài thị hiện là các vị Bồ Tát như thế thì dễ dàng cho cái công việc hóa độ hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Phẩm thứ tư của Kinh Địa Tạng đề cập đến nghiệp cảm của chúng sinh. Lúc này Như Lai Thế Tôn lại tán dương Đức Bồ Tát Địa Tạng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Bốn cái chất liệu mà Đức Phật đề cập: thần lực, từ bi, trí tuệ và biện tài. Đây là một trong những phép màu mà Đức Bồ Tát Địa Tạng đã sử dụng trong cái nghệ thuật giáo hóa chúng sinh. Thần lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng không thể nghĩ bàn mới vững tâm. không có bị nản chí. Lòng từ bi của Ngài rất là lớn, để có thể chia sẻ và ban phát tình thương cho tất cả mọi người. Sự hiểu biết của Ngài rất là rộng khắp, để phân định được đâu là chánh tà chân ngụy. Và biện tài của Ngài rất là cao siêu, để có thể ứng phó được với những căn tánh của chúng sinh mà thâu nhiếp. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề bởi tạo những cái nghiệp nhân xấu ác, từ thân làm những điều ác, từ miệng nói những điều ác, và từ ý nghĩ những điều ác, và đã tạo thành những cái kết quả báo ứng khổ đau trong trăm ngàn muôn ức kiếp. Và trong bản kinh đã minh bạch cho chúng ta khoảng 22 điều mà Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dùng phương trước giáo hóa một cách mầu nhiệm. Khi Ngài gặp những người nào đó mà sát hại loài sinh vật, thì Ngài sẽ chỉ cho họ thấy được làm như thế thì chúng ta sẽ bị kết quả chết yểu, tuổi thọ không dài lâu. Bởi lẽ nghiệp nhân của chúng ta là cắt đi mạng sống của những chúng sinh đã và đang giống như chúng ta tham sống sợ chết, thì cái nghiệp quả chúng ta sẽ bị đoạn thọ. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì Ngài sẽ dạy cho chúng sinh ấy biết được rằng cái quả mà phải lánh chịu sẽ bị nghèo khốn khổ sở. Chúng ta đều nghĩ rằng đây là tài vật của tôi, khi tôi bị ai đó lấy cắp tài vật tôi rất là buồn khổ, và có thể nói là tôi sẽ nghèo hèn đi. Gieo nghiệp nhân như thế, chúng ta gặt lấy cái kết quả sinh ra đời nào cũng túng thiếu về mặt tài vật. Nếu gặp kẻ tà dâm thì Ngài dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ, bồ câu hoặc là uyên ương. Chúng ta thấy được rằng hạnh phúc sẽ bị tan vỡ nếu như chúng ta sống không có chánh hạnh, không có một vợ đối với nam hoặc là một chồng đối với nữ. Chúng ta lại lan trạ cuộc sống hôn nhân không có chánh thống như thế thì sẽ đưa đến sự tan thương của một đoàn thể gia đình. Nếu gặp những người nói lời thô ác thì Ngài sẽ dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống với nhau. Chúng ta biết rằng khi chúng ta nói những lời nói không dễ thương thì làm cho người nghe cảm thấy bực bội, khó chịu và có thể gây sự chống đối, bất xứng ý. Chính vì vậy chúng ta học cái hạnh nguyện giáo hóa của Đức Bồ Tát Địa Tạng: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói của chúng ta có thể đưa lại sự tịnh lạc cho tất cả mọi người nếu như ai đó biết sử dụng lời nói của mình để tu tập. Miệng ta là hoa sen, mỗi khi ta hé nở đem hương thơm Phật Pháp gieo mầm giác cho đời, thì tin chắc rằng chúng ta đi đến đâu, nói ra những ngôn ngữ gì, mọi người cũng có thể chấp nhận và tán đồng quan điểm. Nếu gặp người hay khinh chê thì Đức Bồ Tát dạy rõ quả báo là sẽ bị không lưỡi hay là miệng lỡ. Chúng ta biết rằng khinh chê là một trong những cái chất liệu tiêu cực, thể hiện sự phản kháng, thể hiện sự chống đối, thể hiện sự không ưa thích của mình. Và có đôi khi chúng ta khinh chê một cách quá đáng mà không có căn cứ, thì chúng ta sẽ đưa đến những nỗi khổ niềm đau cho tự thân mình. Tốt nhất chúng ta nên học những cái bài học từ những cái việc làm khiếm khuyết của kẻ khác, để rồi chúng ta tự nhận ra sự khiếm khuyết ấy, rút kinh nghiệm cho bản thân của mình. Và đừng có bô lô ba la nói những cái lời khen, nói những lời khinh chê sẽ làm cho người khác trở nên bực tức. Chúng ta nên học hạnh cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Nếu Đức Bồ Tát gặp những kẻ nóng giận thì Ngài sẽ dạy rõ quả báo là chúng ta thân hình bị xấu xí. Nóng giận là một trong những cái chất liệu tiêu cực của tâm, nó làm cho trái tim từ bi của mình ngày một héo mòn. Tướng thì tự tâm sinh, tâm của chúng ta héo mòn thì làm sao đưa ra cái tướng xinh đẹp được. Do đó người nào cất chứa trong lòng mình nhiều cái chất liệu sân hận thì người đó nhìn khuôn mặt lúc nào cũng dữ dằn và không bao giờ tươi. tươi đẹp được. Học như thế, chúng ta phải thực tập. Đức Bồ Tát Địa Tạng hướng dẫn cho chúng ta thấy được phải kiềm chế những cái dòng cảm xúc nóng giận của mình. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Nếu Đức Bồ Tát Địa Tạng gặp những người bỏng sẻn, thì Ngài dạy rõ quả báo là cầu muốn không được tội nguyện. Cái từ bỏng sẻn này chúng ta đã gặp trong bản kinh Vu Lan Báo Hiếu đó. Lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Cái tâm bỏng sẻn của bà Thanh Đề không muốn chia sớt những cái phần tặng phẩm về thức ăn cho những chúng sinh đã và đang cùng khổ với mình. Cái tâm bỏng sẻn đó làm cho bà không được tái sinh, không được giải thoát cái nghiệp duyên của mình. Nếu như trong ngay lúc này mà bà chia sớt những cái phẩm vật được tặng từ Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên, thì có thể nói bà chấm dứt được cái nghiệp của ngạ quỷ ngay trong thời điểm hiện tại. Do đó chúng ta nên mở rộng cái lòng mình ra, đừng có ích kỷ nhỏ nhoi như thế. Đức Bồ Tát Địa Tạng gặp kẻ buông lung săn bắn thì sẽ giáo dục khuyến tấn họ. Thấy được cái kết quả của việc làm trên sẽ đưa đến sự kinh hãi, điên cuồng, mất mạng. Chúng ta thấy đó, khi săn bắn dồn ép những con vật vào đường cùng thì nó sẽ chạy bán sống bán chết. Nó lâm vào một cái hoàn cảnh mà tâm thức bị điên cuồng, sợ hãi. Và chúng ta gặt lấy cái quả cũng đau khổ như thế. Ai cũng sợ binh đao, ai cũng sợ chém giết. Như vậy chúng ta chớ giết, chớ bạo giết, thì tin chắc rằng đời sống của chúng ta sẽ được an lành. Nếu gặp kẻ trái nghịch với cha mẹ, thì Đức Bồ Tát Địa Tạng dạy rằng hành động ấy sẽ đưa đến cái kết quả chúng ta bị trời đất tru lục. Trong kinh Vu Lan Báo Hiếu cũng có đề cập đến cái hành động tàn nhẫn như thế. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi, bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Người nào mà sống với cha mẹ là một trong những cái nguồn năng lượng của tình thương ban tặng cho chúng ta suốt cuộc đời, ấy thế mà chúng ta còn không thương được, còn không đối xử tốt để báo đền thâm ân, thì chúng ta còn ai nữa mà thương? Chúng ta sẽ là những người ác, những người không còn chấp nhận, mang tính nhân bản nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ bị trời đất không có dung tha. Lâu lâu quý vị thấy sét đánh đó. Nếu gặp những kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo bị cuồng mê đến chết. Chúng ta nên nhớ rằng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường là một trong những chiến lược mà tất cả mọi người, mọi quốc gia trên thế giới đã và đang bảo hộ. Trên tài nguyên ấy sẽ nuôi sống được biết bao nhiêu người. Tài nguyên rừng để giữ cho tầng ozone và những luồng không khí tốt để duy trì mạng sống bởi hơi thở trong lành do những nguồn dưỡng khí oxy. Chúng ta phá hoại tài nguyên rừng, đốt cây cỏ, và trên cây cỏ là nơi ẩn trú của chư thiên nữa quý vị. Do đó chúng ta làm một cái việc mà ảnh hưởng đến nhiều đối tượng như thế, chúng ta mắc những cái quả không thể nào lường được. Nếu gặp cha ghẻ, mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thì Ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu như gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thì Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục sẽ bị chia lìa. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thì Ngài dạy rõ quả báo sẽ bị đuôi điếc câm ngọng. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta ý thức được tam bảo là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta có được hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Tam bảo là ba ngôi quý báu, xem như là gia tài tâm linh để giúp cho chúng ta tìm lại nguồn mạch tỉnh thức. Hồng Danh Sám Hối quý vị có một câu là thâm tính chư Phật giai sung mãn. Người nào có niềm tin chắc thật với ngôi tam bảo, có niềm tin chắc thật với Phật, thì đời sống người đó sẽ không bao giờ bị thiếu thốn. Còn ngược lại, nếu như chúng ta hủy bán tam bảo, chúng ta dùng lời, ngôn ngữ để hủy bán, thì chúng ta sẽ bị câm. Chúng ta dùng ánh mắt để kỳ thị, chúng ta sẽ bị mù. Chúng ta dùng tai để đập vỡ những tượng Phật chùa chiền, thì chúng ta sẽ bị khuyết tật về các chi trên tay của mình. Do đó, những người con Phật phải nhớ rằng, con nhất tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo. Chúng ta đem thân và tâm mình nương tựa với ngôi Tam Bảo, thì chúng ta tin chắc rằng, sinh ra đời nào kiếp nào cũng gặp Phật, nghe Pháp, gần gũi những bậc hiền thánh tăng, và chúng ta sẽ có được đời sống an vui. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo Pháp, thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Giáo Pháp là một trong những phương thuốc để trị lành cho muôn bệnh của chúng sinh. Chúng ta đang bệnh mà chúng ta lại khinh khi những bài thuốc và không chịu uống thuốc, không chịu tiếp nhận những thánh pháp mầu nhiệm, thì làm sao chúng ta lành bệnh? Do đó chúng ta sẽ ở mãi tận cùng trong thế giới của u minh. Đức Bồ Tát Địa Tạng sẽ hướng dẫn cho chúng ta gặp những kẻ như thế, thì chúng ta phải phát những cái tâm lành, xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vai để hồi đầu hướng thiện. Giáo lý của Đạo Phật là đặt nặng trên nền tảng của nhân quả là công bằng. Và chúng ta gieo nhân lành, gặt quả thiện, gieo nhân ác, gặt quả khổ đau. Người nào không tin nhân quả, phỉ báng nhân quả, thì tin chắc rằng đời sống của người đó sẽ lầm đường lỡ bước. Nếu gặp kẻ làm phá của thường trụ, thì Đức Bồ Tát Địa Tạng dạy rõ quả báo là ức kiếp luân hồi trong địa ngục. Của thường trụ tức là của thập phương tăng, của đàn na tín trí người ta hiến cúng để cho các vị tôn đức làm Phật sự. Chúng ta lại đi ăn cắp đồ của chùa chiền, rồi tài vật của Tam Bảo chúng ta xài một cách gọi là phí phạm như thế, thì chúng ta sẽ luân hồi trong cảnh giới địa ngục. Nếu gặp người ô nhục hạnh thanh tịnh và vu bán tăng già, thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Những người tu hành trang nghiêm thanh tịnh, phạm hạnh, mô phạm cho cả cõi người và cõi trời, chúng ta có những ý tưởng như thế, thì tin chắc rằng chúng ta sẽ đọa lạc vào loài cầm thú để trả những cái kết quả như trên. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại loài sinh vật, thì Ngài dạy rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thì Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đối khác. Ngày hôm nay chúng ta thọ bát quan trai giới thanh tịnh, tức là tám quy tắc sống căn bản, để thiết lập một cái đời sống của những vị có thể vượt ra ngoài tam giới. Đây là hạnh nguyện của chư Phật và Bồ Tát. Mà nếu trong 24 giờ chúng ta không thanh tịnh, chúng ta phá giới phạm trai, thì tin chắc rằng con đường tu tập của chúng ta bị tổn giảm, và chúng ta tạo thành một cái nghiệp rất là khổ đau về sau này. Do đó chúng ta phải phát nguyện xin vẹn toàn giới hạnh, với thiền định lắng sâu, với trí tuệ nhiệm màu, xóa tan dần chấp ngã. Chúng ta phải nhớ giữ những nguyên tắc sống mà mình đã thọ, xem như là một kim chỉ nam để cho chúng ta tu tập, xem như là một định hướng để chúng ta quay về những cái nơi bình an, hạnh phúc trong thân cũng như là trong tâm. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thì Ngài Bồ Tát Địa Tạng sẽ chỉ rõ quả báo chúng ta bị tiêu dùng thiếu hụt. Chúng ta hiện giờ có tiền, có một cái đời sống tốt đẹp, chúng ta biết rằng chúng ta đang có phước, mà hưởng phước thì bất khả hưởng tận. Ngày hôm nay chúng ta có được A đồng. A đồng này là do đời trước chúng ta tu nhân lành, bây giờ chúng ta mới gặt được quả thiện. Chúng ta xài 70% thôi, 30% chúng ta nên mở rộng cái tấm lòng mình ra để tu tạo, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người khốn khó. Thì tin chắc rằng cái nghiệp mà chúng ta tạo từ cái nhân đó sẽ tiếp tục được tăng trưởng, sẽ nuôi dưỡng, và chúng ta có phước hoài hoài để hưởng. Do đó chúng ta phải nhớ, đừng để cái tâm phung phí của mình mà chuốc lấy quả khổ đau. Cho tai con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó, là một trong những cách mà chúng ta thực hành trọn vẹn hạnh bố thí, để cho chúng ta có được một cái đời sống được đầy đủ. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn, cống cao, thì Ngài sẽ dạy rõ quả báo bị hèn hạ, bị người khác sai khiến. Chúng ta nên nhớ rằng khiêm tốn bao nhiêu cũng còn thiếu, kiêu căng một chút cũng là thừa. Những người cống cao ngã mạn thì sẽ không được người khác yêu mến, và lúc nào đi đến đâu cũng bị sự ghét ganh. Người con Phật phải nhớ rằng, xin cho con tỉnh táo, không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu vẫn tự tìm chỗ dở. Trong một khả thể giới hạn về nhận thức, chúng ta phải tự thấy mình còn những điều khiếm khuyết thì chúng ta mới dễ tu. Còn nếu như chúng ta cho rằng cái gì mình cũng hoàn mỹ hết rồi, có đôi khi chúng ta không nhìn thấy được sự thật khổ đau và luôn cả những bản chất tội lỗi mà nó ẩn tàng sâu kín trong cái tâm địa của chúng ta. Do đó chúng ta phải nhìn nhận sự khiêm hạ là một trong những tố chất quan trọng để giúp cho chúng ta thăng tiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ thì Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Chúng ta biết rằng đi đến đâu cũng xỉa xói người khác, đi đến đâu cũng gây những cái điều không vừa ý với người ta, do cái bản tánh của mình từ xưa tới giờ là như thế. Thì tin chắc rằng chúng ta đọa lạc trong những cái cảnh giới khuyết tật về cửa miệng của mình. Do đó đứng trước những cái sự việc trong cuộc đời này, cho dù nó không vừa ý mình, cho dù có những người nào đó đề cập đến vấn đề đó không phải ý của mình, không đúng với sự thật như vậy, thì chúng ta cũng nên thể hiện sự bao dung, vì mình biết rằng cái nhân, cái duyên chưa có đủ để đưa đến sự hoàn hảo. Thôi thì cầu nguyện rằng tôi sẽ giữ sự im lặng như thế, tôi biết rằng tôi còn khiếm khuyết và tôi không tranh chấp nữa, tôi sẽ cố gắng làm mới và sửa sai. Do đó thì chúng ta sẽ cảm thấy an nhiên hơn, không còn vướng bận nữa. Còn nếu như ngược lại chúng ta đối kháng thì chẳng khác nào chúng ta đang châm dầu vào lửa, thì sự việc nó sẽ làm cho chúng ta rắc rối hơn. Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại. Chúng ta chỉ mong rằng những lời góp ý chân tình, cho dù với những cái ngôn ngữ nó không dễ thương, nhưng dẫu sao đó là những cơ hội để cho chúng ta nhìn lại bản thân mình. Và nên nhớ rằng những người bạn mình, những người thân và những người chung quanh mình lúc nào cũng muốn mình thay đổi, làm mới và sống tốt đẹp hơn. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín thì Đức Bồ Tát Địa Tạng sẽ dạy rõ cái quả báo chúng ta thọ sinh vào những chốn hẻo lánh. Quý vị thấy đó, những chốn biên địa hạ tiện cập miệt lệ xa, những cái chốn biên giới, những cái vùng thâm sơn cùng cốc, nơi đó không có nền văn minh. Mà nếu như chúng ta vẫn giữ những cái tư tưởng cổ hủ, những cái tư tưởng không có sáng suốt, chúng ta mê tín, đây là những cái nhân mà đưa đến những cái quả. Chúng ta sinh ra đời nào cũng bị nghèo hèn, cũng bị sống trong cái cảnh gọi là chưa có tân tiến và hiện đại. Do đó chúng ta cần phải tu tập các pháp lành, cần phải học những cái phương pháp trị liệu của đạo Phật là con đường tỉnh thức, thì tin chắc rằng sống nơi môi trường nào chúng ta cũng thừa hưởng được những cái chất liệu của sự hiện đại, của sự đầy đủ và của sự thăng tiến. Cho chúng con mãi mãi dù sinh về nơi đâu đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập. Đây là một lời nguyện chúng ta mong rằng chúng ta đến thế giới nào, hoàn cảnh nào, hãy có sự hiện diện của ngôi Tam Bảo, có sự hiện diện của pháp lành, thì tin chắc rằng chúng ta sẽ tắm mình trong một cái biển Phật Pháp và một cái đời sống không bao giờ bị mê mờ về trí tuệ, không bao giờ bị lạc hậu về nhận thức, và chúng ta sẽ trở thành những cái con người chân, thiện và mỹ. Trở lại vấn đề của Đức Bồ Tát Địa Tạng trong một cái tâm nguyện giáo hóa chúng sinh, những người như chúng ta còn đang sống, dạy cho chúng ta thấy được gieo nhân này sẽ gặt quả đó. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải nhìn thấy rõ hơn nữa, phải có những chế tài để cho người ta trực diện, thấy khổ thì người ta mới tu. Còn nếu như chỉ nói trên văn bản ngôn ngữ và nhận thức đơn thuần đó, thì có đôi khi không tạo một cái nghệ thuật mời gọi cho lắm. Và bản kinh Địa Tạng là một trong những bản kinh nói rất nhiều về cảnh giới địa ngục. Địa ngục là gì? Địa ngục tức là nơi hàm chứa những cái nỗi khổ niềm đau. Địa ngục là do chúng sinh trong cõi diêm phù làm những điều xấu ác, mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục. Và trong địa ngục đó thì có những khí cụ tra tấn do các hạnh nghiệp quấy ác của chúng sinh mà cảm vời ra. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái cảnh giới địa ngục mà trong kinh Địa Tạng sẽ đề cập. Những sự tội báo trong chốn địa ngục như thế này: địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy. Đây là cái kết quả của việc cho những ai tham dâm vô độ. Chúng ta sống không có đời sống chánh hạnh như vừa rồi đã trình bày, thì tin chắc rằng sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta phải bị đọa lạc vào cảnh giới khổ đau, phải ôm những cái cột đồng cháy đỏ như thế. Nếu ai đó mà có tâm địa ác độc, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị đọa lạc vào địa ngục, bị đâm nhiều giáo mát. Cái tâm địa của chúng ta đối xử với mọi người, nó không có thiện. Chúng ta nghĩ những điều không có tốt và làm cho người khác khổ đau, chúng ta sẽ mắc lấy những cái kết quả khổ đau. Không cần phải đợi xuống địa ngục mà chúng ta mới bị những cái cảnh giày xé tâm thức như thế. Chỉ cần nghe trong ý niệm của chúng ta nghĩ về những điều xấu ác, chúng ta cảm thấy mình có được yên không? Cảm thấy những dòng cảm xúc của mình đã và đang bị áp bức, đã và đang bị áp lực, đã và đang bị tù túng khó chịu rồi. Địa ngục tức là những cái trạng thái mà nó không được yên ổn, nó làm cho chúng ta bất an. Nếu người nào mà nói chuyện thị phi hoặc là khinh chê các bậc thánh, thì chúng ta sẽ bị đọa vào trong địa ngục kéo lưỡi. Chúng ta có cái miệng rất là dễ thương, tôn vinh những điều đáng tôn vinh, vạch mặt chỉ tên những nỗi khổ niềm đau trong cái tinh thần khiêm hạ để giúp cho họ chuyển hóa, chứ không phải tự cho mình là đạo đức phẩm hạnh để rồi khinh khi và chê bai người khác. Có cái tâm niệm như thế, chúng ta sẽ kết quả không có được thân thiện. Nếu như đối xử thậm tệ, bóc lột người khác bằng roi vọt, thì nghiệp quả chúng ta bị đọa vào trong địa ngục là bị đánh đập rất là thảm thương. Đó là nhân quả công bằng. Chúng ta gieo cho họ những cái vết hằn trong thân thể và luôn cả những cái vết hằn trong tim họ, thì chúng ta sẽ lành lấy hết tất cả những nghiệp mà chúng ta đã làm những điều bất xứng ý với người khác. Nếu ai đó dùng uy quyền thế lực làm cho người khác run sợ, thì chúng ta sẽ đọa lạc vào cái cảnh giới thuần là băng giá. Trong bức tranh đó chúng ta thấy có sự hiện diện của con hổ uy phong lẫm liệt, làm cho người khác kinh sợ, thì chúng ta sẽ bị đọa lạc vào địa ngục của hàn băng, lạnh lẽo, không ai gần gũi với chúng ta được. Nếu như người nào đó sống độc ác, ngỗ nghịch với cha mẹ, thì chiêu cảm lấy cái kết quả chúng ta phải bị đọa vào địa ngục vô hạn những đồ phẫn tiểu, dơ uế, khó chịu. Nếu như chúng ta nhìn người một cách khinh khi, nhìn đời bằng nửa con mắt, thì chúng ta chiêu cảm lấy cái kết quả địa ngục mà chúng ta phải lãnh lấy sẽ bị móc mắt. Nếu những người nào mà bắt cóc uy hiếp mọi người, săn bắn chim thú, rồi chúng ta mổ xẻ những con vật, thì kết quả chiêu cảm chúng ta phải bị mắc ở cái cảnh giới địa ngục là chúng ta bị treo ngược.
Nếu những người nào mà lấy ơn báo oán, đánh mất lương tâm, thì sẽ bị đọa lạc vào cảnh giới bị quỷ sứ móc ruột móc tim của mình ra. Điều này rất là đơn giản.
Chúng ta có một cái trái tim để hiểu và thương, ấy thế mà chúng ta không sử dụng trọn vẹn trái tim ấy. Chúng ta lại sử dụng những cái dòng cảm xúc suy nghĩ. Chúng ta đối xử với mọi người dắt chanh bỏ giỏ mà không biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây, vân vân. Thì cuối cùng rồi, trái tim này không xứng đáng ở trong thân thể của chúng ta nữa. Nếu người nào gian trá gạt gẫm hại người, thì chiêu cảm lấy địa ngục chúng ta phải bị hàng ngàn cái mũi dao, mũi kiếm nó đâm vào mình của người. Nếu người nào dùng roi vọt ngược đãi chúng sanh, thì chúng ta sẽ bị đọa lạc vào cảnh giới của lột da xẻ thịt. Nếu như chúng ta vì khoái khẩu tham ăn những món chiên xào, nướng thịt các loài động vật theo cái quan điểm gọi là vật dưỡng nhân, thì coi như chúng ta sẽ bị đọa lạc vào trong cái địa ngục chảo dầu, bị kẻ khác chiên nướng. Nếu những người nào sống tham quan ô lại, không có liêm chính, ăn hối lộ, thì chúng ta sẽ bị đọa lạc vào cảnh giới quỳ bàn trong mà thọ khổ. Nếu những người nào lối dối, nói lời xấu ác, thì chúng ta sẽ đọa lạc vào cảnh giới địa ngục, bị uống nước đồng sôi. Vì chúng ta nói không thật và đưa đến khổ đau cho người khác, thì bản thân cửa miệng của chúng ta sẽ gặt lấy những điều khổ đau. Chúng tôi chỉ lấy những hình ảnh địa ngục mang tính tương xứng với những việc, với những hành động mà trong đời sống hiện tại của chúng ta có thể mắc phải. Và chúng ta hãy nhớ một điều là không phải đợi đến sau khi mà chúng ta thân hoại mạng chung mới đọa lạc vào cảnh giới địa ngục. Địa ngục không nhất thiết là ở thế giới bên kia, mà địa ngục sẽ tồn tại ngay trong đời sống hiện tại. Vì nơi nào có ngục tù, nơi nào có giam cầm, nơi nào có sự tra tấn, nơi nào có tiếng rên xiết, nơi nào có sự thở than, nơi nào có sự bất an trong tâm tưởng của mình, thì nơi đó là địa ngục. Tóm lại một câu, tất cả những gì bất hạnh là địa ngục. Do đó chúng ta phải nhớ lấy, chúng ta đang sống trong một cảnh giới có được an lạc, hạnh phúc xem như là thiên đường, có những khổ đau, bất hạnh, đó là địa ngục. Cái quan trọng là chúng ta biết chọn lựa nên làm những gì và không nên làm những gì. Người nào tu theo giáo lý đạo Phật, hiểu rõ luật nhân quả, chúng ta sẽ sống được an vui. Còn nếu không, thì cửa địa ngục với những cái nghiệp xấu ác sẽ chào mời chúng ta trong từng phút giây hiện tại. Phẩm thứ 13 trong kinh Địa Tạng đã đề cập đến một cái chức nghiệp quan trọng mà Như Lai Thế Tôn đã trao truyền cho Đức Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: ông nên nhớ, hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn, có trăm ngàn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các vị Phật và Bồ Tát, các hàng trời rồng tám bộ, một lần nữa đem các hàng chúng sinh, những kẻ trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi khổ đau mà giao phó cho ông. Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước để cứu vớt cho những chúng sinh đó. Ông nên hiện ra trước những kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sinh lên cõi trời, hưởng lấy những quả vui thù thắng tốt đẹp. Câu rất là quan trọng mà Đức Phật đã nói, giao phó chúng trời người cho Đức Bồ Tát Địa Tạng. Điều này có nghĩa là nơi thế giới ta bà của chúng ta, chúng ta được sự yểm trợ của Đức Bồ Tát Địa Tạng rất là lớn. Do đó chúng ta cần phải niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta cần phải học theo hạnh nguyện dấn thân hoằng pháp, cũng như là tình thương rộng lớn thông qua biện tài vô ngại của Ngài, thì tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ được như Ngài trong lời phát nguyện mầu nhiệm. Bởi vì bản thân của chúng ta đều là những người mong muốn giác ngộ, để rồi đem sự giác ngộ này độ khắp cho tất cả chúng sinh. Do đó việc mà chúng ta quy kính, ngưỡng mộ Đức Bồ Tát Địa Tạng, để rồi học theo hạnh nguyện của Ngài, cùng giúp sức với Ngài trong tiến trình giúp đỡ những chúng sinh còn đang cùng khổ. Tin chắc rằng trong hội chúng của chúng ta hơn 100 người ngồi đây, cũng có những người trình độ sâu dày về Phật Pháp, có những người trình độ sơ cơ mới bước vào cửa đạo. Chúng ta nên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Và ngoài kia còn rất nhiều những người chung quanh mình đang sống với mình, cũng chưa tìm thấy được hướng đi sáng đẹp, cũng chưa tìm thấy được chất liệu mầu nhiệm của Phật Pháp. Chúng ta nên thực hành như Đức Bồ Tát Địa Tạng. Do đó lời tuyên thuyết của Đức Phật: đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Đức Phật đã giao cho Đức Bồ Tát Địa Tạng cai quản cả thế giới ta bà, với những chúng trời rồng quỷ thần và luôn cả ba cõi sáu đường. Chúng ta nên tôn kính Ngài với đại bi, đại nguyện, đại hạnh, đại lực, đại trí, với biện tài vô ngại, thần lực vô cùng của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta học ở Ngài những điều tốt lành như thế thông qua những vấn đề mà chúng tôi đã trình bày về phương tiện giáo dục và nghệ thuật hành trì những pháp môn mà Đức Bồ Tát Địa Tạng đã làm, đang làm và sẽ làm. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục hoằng pháp như Ngài. Việc làm nhỏ bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta cũng không dễ vui. Nếu như nó chiêu cảm lấy quả ác thì chúng ta chớ đừng tái phạm. Nếu như đưa đến những hạnh lành thì chúng ta phải huân tu cho nó được tăng trưởng. Cái câu mà chúng tôi thường lặp đi lặp lại trong nhiều buổi pháp thoại, xem như là kim chỉ nam trong đời sống, là buổi sáng giúp người thêm niềm vui, buổi chiều giúp người vơi nỗi khổ. Đây là tâm nguyện lúc nào cũng canh cánh bên lòng của những vị Bồ Tát. Và chúng ta cũng tương lai sẽ là những vị Bồ Tát. Do đó ngay từ bây giờ chúng ta phải thực tập. Một điều cuối cùng mà chúng tôi muốn trình bày với lại quý vị, bản kinh Địa Tạng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Kẻ còn người mất đều được lợi. Thường quý vị hay gán ghép kinh Địa Tạng cho những chúng sinh của thế giới vô hình. Sau khi thân ngoại mạng chung, chúng ta thường hay tụng kinh A Di Đà hoặc là tụng kinh Địa Tạng để mong rằng có công đức để siêu độ vong linh. Bởi vì thấy trong kinh Địa Tạng có đề cập đến địa ngục, có đề cập đến thế giới của cõi âm. Do đó chúng ta vô tình gán ghép vào thế giới cõi âm cho bản kinh Địa Tạng có năng lực để chuyển hóa, để khai phóng cho những hương linh có thể chuyển nghiệp tái sinh. Trong kinh Địa Tạng, Ngài có phát ra một lời thệ nguyện như vậy: sau khi mà thân hoại mạng chung, thần thức 49 ngày chưa biết rõ đi về đâu, thì lúc này hương linh đó rất là mong muốn những người thân trong kiếp hiện tại, ở hiện đời nay, hãy làm nhiều phước lành để hồi hướng phước báo đó cho hương linh đó được giảm thiểu những cái nghiệp chướng khổ đau. Hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất thành. Người nào có cầu nguyện thì người đó sẽ được sự mầu nhiệm linh ứng. Do đó chúng ta cũng nên đối hoài thương cảm đến những người thân của chúng ta đã quá vãng, và luôn cả những người không thân thuộc với chúng ta, những chúng sinh trong cõi giới siêu hình đã và đang vất vưởng nơi thế giới ta bà, chưa có đủ nhân duyên để tái sinh. Nhờ công đức tu tập hàng ngày của chúng ta, tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, hay đơn giản là lời thỉnh nguyện của Đại Hồng Chung: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối mọi loài nghe, siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Tiếng chuông của chúng ta có thể giống lên là tiếng chuông tỉnh thức. Với tấm lòng bi nguyện và tình thương rộng lớn, một phần nào đó có thể cảm thông và chia sẻ và hiến tặng chất liệu bình an cho thế giới vô hình, một phần nào đó sẽ làm dịu đi cho tất cả chúng sinh ấy. Và biết đâu chúng ta có năng lực chiêu cảm sẽ hóa độ cho chúng sinh cùng với Ngài Bồ Tát Địa Tạng, giúp cho nghiệp chướng của họ lần lần được giải trừ. Đức Phật lại tán thán Đức Bồ Tát Địa Tạng như vậy: ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lệ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dưng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Phần này thì lại dạy cho chúng ta thấy được cái hiệu ứng của việc xướng niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Địa Tạng, thì những nguyện lớn của chúng ta sẽ được thành tựu ngay trong đời sống hiện tại này. Những cái tội chướng, bệnh tật và tai nạn sẽ được tiêu trừ, chúng ta thoát khỏi mọi hiểm nguy. Và niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Địa Tạng thì đi đến đâu cũng có các vị quỷ thần, cũng có các vị thiện thần hộ vệ cho chúng ta. Không những vậy, những đời sau nếu như mà thân người nữ muốn chuyển đổi thành thân người nam, được cái dung sắc thù diệu thoát khỏi những kiếp nô lệ. Chúng ta cứ niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Địa Tạng đi, thì tất cả mọi sở nguyện đều thành tựu. Và người nào đó nếu như chuẩn bị thân hoại mạng chung, những giây phút cuối đời, cận tử nghiệp của chúng ta như một cái máy camera, nó quay lại hết tất cả những việc làm mà chúng ta đã gây tạo, mà dường như những nghiệp ác chiêu cảm rất là lớn. Thần thức của người chuẩn bị chết lại đang hôn mê, mờ mịt, lại thấy những quỷ thần ma đạo đôi lúc còn biến ra hình cha mẹ, những người thân thuộc để lôi kéo họ trở về với ác đạo. Ngay lúc này chúng ta phải niệm lớn danh hiệu của Đức Bồ Tát Địa Tạng cho cái người chuẩn bị thân hoại mạng chung đó nghe được thánh hiệu của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Và bản thân của người niệm phải gia trì chất liệu bình an để cầu nguyện cho người thân của mình được nhẹ nhàng, thì tin chắc rằng tất cả mọi tội chướng đều tiêu diệt, và giúp cho cái người chuẩn bị bỏ báo thân này được nhẹ nhàng và thảnh thơi trút hơi thở cuối cùng. Đó là những lợi ích mà chúng ta thấy được khi chúng ta tu tập theo pháp môn và hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Chỉ trong khoảng một thời gian 60 phút trình bày hết bản kinh Địa Tạng thì không thể nào nói cho cùng tận. Nhưng chúng tôi chỉ tóm lại một điều. Những điều mà chúng tôi đã trình bày nãy giờ ở đây là trích một phần về công nguyện, về năng lực hành pháp của Đức Bồ Tát Địa Tạng để truyền tải hạnh nguyện, giáo dục và hành trì của Đức Bồ Tát Địa Tạng, xem như là một trong những cái triết lý của Phật giáo Đại Thừa. Nhớ một điều rất quan trọng: giáo dục và hành trì. Giáo dục ở đây là một mô hình kiểu mẫu dạy cho chúng ta phải tượng tần về nhân quả, tin chắc nhân quả. Gieo nhân lành gặt quả thiện, gieo nhân ác gặt quả khổ đau. Chúng ta biết tâm của chúng ta là một họa sĩ khéo vẽ thế giới muôn màu. Tâm của chúng ta ẩn tàng rất nhiều những hạt giống, khổ đau cũng có, hạnh phúc cũng có. Cái quan trọng chúng ta biết nuôi dưỡng, chọn lọc, tưới tẩm, làm cho hạt giống của yêu thương, của hiểu biết được thăng hoa, thì đời sống tâm linh của chúng ta ngày một hướng thượng. Và ngược lại, để cho những cái cỏ úa, hạt giống khổ đau có cơ hội sinh khởi, thì nó sẽ tạo thành những cái mảnh đất tâm không có được sạch đẹp, mà dây mơ rễ má của phiền não sẽ làm cho chúng ta ở mãi trong cảnh giới u tối khổ đau. Về việc hành trì, chúng ta cần phải quán niệm trong từng ý nghĩ và hành động của mình, hiểu là một lẽ, tư duy và phải sống được với những cái phương pháp mà mình đã được kế thừa, đã được trao truyền. Thí dụ như mỗi ngày chúng ta niệm nhớ ân đức của Phật Bảo, ân đức của Pháp Bảo, ân đức của Tăng Bảo, ân đức của cha mẹ, ân đức của mọi loài chúng sinh, ân đức của quốc gia xã hội, thì chúng ta cần phải kiện toàn nhân cách của một công dân, cần phải thực thi một cách chuẩn mực các giá trị đạo đức, pháp luật của thế gian. Bên cạnh đó, chúng ta còn một chiều sâu về tâm linh, tức là một kho tàng tuệ giác vô thượng, đòi hỏi chúng ta cần phải tu tập về các hạnh lành: tâm từ bi, tâm hỷ xả, hạnh bố thí. Chúng ta ăn chay, làm phước, phóng sanh, tu tập phước điền. Chúng ta lúc nào cũng canh cánh bên lòng, chúng ta biết rằng còn những chúng sinh khổ đau, và bản thân chúng ta cũng đang khổ đau, ai cũng khổ đau, phải nỗ lực tu tập để dần dần thoát khỏi những khổ đau ấy. Xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đài khởi được tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ, là một trong những nghệ thuật hồi hướng. Khi mà chúng ta có được niềm an vui, có được sự tịnh lạc trong những thời kinh, chúng ta mong muốn cho những chúng sinh trong cõi địa ngục phải thấy được cái tâm từ bi vô lượng, tình thương yêu rộng lớn khi được sinh khởi, thì tất cả những màn đêm vô minh, tất cả những xiềng xích của ngục tù đều được xóa bỏ. Cũng vậy, đất tâm của chúng ta sẽ được thay thế bởi những hạt giống tốt lành, làm cho những cái giá trị thiện nghiệp được tăng trưởng, và những hạnh bất thiện kia sẽ không còn có cơ hội để nảy nở. Hoặc là chúng ta rải tâm từ đến thế giới ngạ quỷ, các vong linh vất vưởng trong cõi giới u huyền thoát nghiệp đối triền miên, quy y và siêu thoát. Nghiệp đối khổ do cái tâm bỏng sẻn, không biết bố thí cúng dường, do đó mới tái sinh vào cảnh giới đọa lạc như thế. Bây giờ chúng ta hướng nguyện đến họ, cầu bình an cho họ, cũng là cầu bình an cho chính bản thân mình. Đừng bao giờ để cái tâm bỏng sẻn ích kỷ đấy nó có cơ hội sinh khởi, mà phải mở rộng lòng ra, bố thí cúng dường, thì tin chắc đời sống của chúng ta lúc nào cũng đầy đủ về mặt tài và vật. Hoặc chúng ta hướng nguyện đến những loài cầm thú, nó đã và đang đọa lạc cảnh giới của bàn sanh, sẽ thoát được nghiệp ngu si, tái sinh vào cõi người, biết tu theo Phật Pháp. Nhờ chất liệu tu học Phật Pháp mà cái cảnh giới thấp nhất chúng ta có thể ở là cõi người, cao hơn là cõi trời, rồi các cảnh giới của thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Chúng ta tu theo Phật là chúng ta đã có một cái visa an lành bảo hộ cho chúng ta có thể đến những quốc gia của hạnh phúc. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không tin vào Phật Pháp, chúng ta sống theo bản tính phàm phu ngu tối của chúng sinh, với những cái định kiến không có đúng với chuẩn mực đạo đức, thì tin chắc rằng chúng ta sẽ ở những cái cảnh của các loài thấp kém hơn mình, tức là những loài động vật, những cái sự khổ đau của các con trâu phải chịu cực khổ, con chó, con chim và muôn thú lúc nào cũng bị rình rập, săn đón, tranh đấu, bạo lực, giành giật nhau những miếng ăn để tồn tại trong cuộc đời này. Chúng ta cũng phải học theo Đức Bồ Tát Địa Tạng, không phát nguyện một cách rộng lớn như Ngài, nhưng ít ra chúng ta cũng phải dâng được một lời nguyện như vậy. Rồi trong muôn vạn nẻo của sinh tử luân hồi, con mãi mãi không thôi, độ sinh không ngừng nghỉ, xin dòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, để cho trái tim con biết yêu thương tất cả. Những lời khấn nguyện rất là nhẹ nhàng, thể hiện cho một cái tiến trình mà chúng ta vạch ra, chúng ta cần phải tu tập để cho chất liệu hiểu và thương trong tâm mình được tăng trưởng. Cái nghệ thuật tinh tấn không lười mỏi trước những cái nghịch cảnh của cuộc đời, trước những tan thương của sự sống, chúng ta không nản lòng. Chúng ta vẫn tin chắc rằng nếu như chúng ta có Phật ở trong lòng, có Pháp để tu và gần gũi các bậc tôn đức, những thiện hữu tri thức, thì tin chắc rằng các chất liệu trên sẽ yểm trợ, sẽ bảo vệ cho chúng ta đi đúng đường ngay nẻo thiện. Chúng ta nhớ Địa Tạng, tức là chúng ta học theo hành của đất. Tất cả những cái gì mà rơi vãi xuống đất, đất đều lặng im, chấp nhận, lãnh thọ, bao bọc, ôm ấp, không hề có cái sự chống đối kỳ thị. Chúng ta phải tu tập hành của đất thì chúng ta mới dễ dũng tiến trên đường đạo. Mong rằng bức thông điệp của Đức Bồ Tát Địa Tạng ngày hôm nay hướng dẫn cho chúng ta giáo dục đạo đức kiểu mẫu về nhân quả, hành trì những giá trị màu nhiệm của hạt giống lành, sẽ kết tinh được những cái quả vị cao đẹp, an lạc đời này, hạnh phúc đời sau và tiêu trừ những nghiệp chướng trong quá khứ. Chúng con mong rằng Đức Bồ Tát Địa Tạng lúc nào cũng gần gũi với chúng con, yểm trợ cho chúng con có thể tinh tấn tu hành, đạt được những kết quả trong đời này và đời sau.